Bây giờ để theo thường lệ đi vào bài pháp, tôi xin mời tất cả quý vị chắp tay đình niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần và chúng ta cầu sự gia bị của Tam Bảo để cho tương lai tôi thuyết pháp. Tôi không có thiền nhĩ, không có thiền nhãn, không có tha tâm thông, thành ra tôi không biết được trình độ của Phật tử như thế nào. Nhưng mà sau lần ba thứ ba tín niệm Phật thì tôi hy vọng tôi được sự gia bị của Tam Bảo và Thiên Long Bát Bộ, khiến cho bài pháp hôm nay nó được lợi lạc cho tất cả quý vị, và quý vị sẽ không phí uổng cái thời gian mà đến đây để ngồi nghe thính pháp bằng kinh. Mời quý Phật tử cùng chắp tay lại niệm danh hiệu của Bổn Sư. Nam mô nhân viên du hóa đến thành phố Houston thuộc Texas. Tôi xin gửi lời chào trước hết là tất cả các Phật tử thuộc thành phố Houston. Thứ hai, tôi xin đại diện cho tất cả ban tổ chức buổi pháp hội hôm nay và đại diện cho toàn thể Phật tử Houston gửi lời chào đến tất cả các Phật tử trong năm châu bốn biển đang vào cái trang web chùa Tầm Nguyên nghe trên hệ thống bao thóp của chùa Tầm Nguyên. Thật ra ở trong này vị nào đã từng nghe băng giảng của thầy núi Thích Thông Lai, xin mời làm phiền đưa tay để tôi coi. Như vậy là quý vị đã biết cái đường lối giảng pháp của tôi rồi. Tôi giảng pháp tôi xin lỗi, tôi nói thẳng thì mất lòng. Do đó tôi giảng đây tôi không có chỉ trích một vị thượng tọ một ngôi chùa nào. Nhưng vì trong thời gian giảng pháp tôi phải có nói, thành ra có những cái đụng chạm đó tôi xin lỗi trước, để Phật tử nào có những xuất phát từ những ngôi chùa đó đừng có nghĩ là tôi vì một cái thù oán cá nhân. Thật ra đây là lần đầu tiên Thông Lai tôi đặt chân tới Hiệu Tân này. Hơn nữa trước khi đặt chân tới Hiệu Tân này thì tôi cũng đã nghe tiếng đồn tại cái xứ này là cái xứ Phật pháp hưng thịnh, chùa chiền mọc lên như nấm, phải không quý vị? Chùa chiền mọc lên như nấm, những ngôi chùa mà có bảng có hiệu, nghĩa là có tầm dốc thì cũng vài chục ngôi, mà những ngôi chùa mà cải gia vi tự thì có thể là cũng vài chục nữa. Thành ra quý vị là được sinh ở một cái vùng đất kêu là Phật pháp hưng thịnh, nhưng thường thường mà phước đó thì nó đi liền tới chữ báo, phải không? Là có phước, có chùa nhiều, có tăng nhiều thì nó báo cho mình phiền não nhiều, có phải không quý vị? Như vậy thì chúng ta phải tìm hiểu cái phiền não khi đến chùa là nó phát xuất từ đâu. Chúng ta phải theo cái gương Đức Phật. Thời Phật còn tại thế, cái ngôi chùa lớn nhất lần đầu tiên do Du Bình Sa Dương ngài cất để cúng dường cho Đức Đạo Sư chúng ta, đó là Trúc Lâm Tịnh Xá. Rồi sau đó do ông Cấp Cô Độc nhân một hôm đi cưới vợ cho con trai thì đến cái quê hương của vua Bình Sa Dương và thấy ông Xui Gia đang chuẩn bị trai đàn để đón tiếp một cái ông gì quý quá, thành hỏi như vậy ông Xui, cho biết ông làm cái gì mà đồ ăn chuẩn bị mà dữ dội cho tôi chuẩn bị tiếp ông Phật. Do một duyên lành đời trước, khi Cấp Cô Độc vừa nghe cái danh từ Phật thì ông chảy nước mắt và ông muốn rụng rời luôn. Thành trong này quý vị nào mà khi nghe một bài kinh, nghe một vị sư thuyết pháp mà tự nhiên mình chảy nước mắt nghe một cái thầy tụng một bài kinh, thì quý vị đã từng ở trong vô lượng pháp hội rồi. Tôi nói cho quý vị mừng, cái đó không phải là điều xấu. Khi mình nghe kinh, nghe một bài pháp mà tự nhiên mình xúc động, mình chảy nước mắt, thì trong kinh dạy những vị đó đã từng vô lượng kiếp ở các pháp hội của chư Phật quá khứ. Do đó các cô đọc sau khi đó mới, quý vị chuyện này xưa như trái đất, quý vị không cần nghe tôi nói lại nữa. Do đó ông về ông phát tâm rút hết gia tài mua cái mảnh đất của Thái Tử Kỳ Đà để cất lên một cái là Kỳ Viên Tịnh Xá, có phải không? Nhưng mà nghiên cứu lịch sử thấy một cái vị đại thí chủ dám rốt vàng hàng trăm mẫu đất vàng 4 số 9 đàng hoàng quý vị mà lót như vậy, mà tôi chưa từng thấy cái ông trưởng lão Cấp Cô Độc mà ông ngã mã mạng để mà ổng khi dễ những hàng Phật tử mà nghèo, những cái giai cấp mà coi như là nghèo hơn ổng. Và tôi thấy ông các cô đồng này vẫn kính trọng từ cái anh Hốt Phân cho tới ông vua, có phải không? Đó là cái gương chúng ta phải nêu, nuôi thao. Tại sao các vị Phật tử bây giờ khi mà đóng góp một số tiền lớn là họ muốn cái chùa đó phải dưới quyền điều khiển của họ, thành ra cái chùa nó không còn là cái chùa đại chúng. Vì lý do đó cái vị đại thí chủ đầu tiên là phát đại tâm, coi như đại pháp thí, đại bố thí, đại tài thí, nhưng mà sau đó vì cái ngã của họ chưa có được rửa sạch, từ đó họ cái ngày đầu tiên họ phát tâm thì họ được đại phước, nhưng mà sau đó khi mà họ có được một cái đại phước thì họ được đại kính đại trọng, từ cái đại kính đại trọng ra bắt đầu họ mới tạo tội. Và từ đó những Phật tử không có tiền đến chùa, bắt đầu những Phật tử đó tủi thân. Cái mà tôi thấy tủi thân nhiều nhất là những vị Phật tử được cúng vài chục ngàn rồi nêu lên bảng vàng đánh cho mấy cái star, còn những cái bà ăn tiền già, những cái người bệnh họ lãnh một tháng cái vài ba trăm, họ đóng 50%, rồi họ lại nằm tuốt ở dưới cái lít thuốc ở dưới mà chả có ai đánh cho cái ngôi sao nào. Thì từ từ những cái người đó họ tủi thân và họ sao họ bỏ chùa. Nhưng một cái bà lão có 500 một tháng mà cúng ra như vậy 50 đô đóng góp vô cái hộ trì Tam Bảo, thì cái bà đó cúng 1/5 gia tài, trong khi đó một vị đại tư bản ở đây có 5 triệu đô la, cúng 5.000 đô, cúng xong lấy một cái giấy bị xếp trừ thế, tức là cho tay trái lấy tay phải, thì cái vị đó phước nhiều hay là cái bà già cúng 50 phước nhiều? Bà già, vì ông này ổng cúng mới 1/1 triệu cái gia tài ổng, nhưng mà ổng lấy thế của ân Cù Sam. Ổng lấy thế ân Cù Sam là ai? Ổng cúng cho một ngôi chùa mà ổng lại lấy tiền của 280 triệu dân Mỹ, tức là sao? Là mất đại nợ đó quý vị. Thành ra thấy rất là thương cho những vị. Tại sao con cúng chùa là họ điện thoại vào tưởng tội ba con còn sống, cúng hết ngôi chùa này ngôi chùa kia, mà ba con khi mà lâm chung thì trên thở oxy dưới mang tả, rồi nằm liệt giường liệt chiếu. Là tôi nói tại vì các vị thượng tọa, các vị đại đức, các vị ni sư không chỉ cho họ thấy đâu là tội đâu là phước. Thì giờ tôi từng tự mà mời quý vị theo dõi, tại sao chúng ta cất chùa, tại sao chúng ta cất chùa? Cất chùa để làm cái gì? Chúng ta coi thử cái thời Phật tại thế, tịnh xá Trúc Lâm, tịnh xá Kỳ Viên là những cái ngôi được gọi là tịnh xá. Có bao giờ quý vị nghe trong kinh mà ngài A Nan nói như thị ngã danh nhất thời Phật tại chùa Kỳ Viên không? Có không? Như thị ngã danh nhất thời Phật tại chùa Trúc Lâm có không? Không có. Mà như thị ngã văn nhất thời Phật tại tịnh xá Kỳ Viên của ông trưởng giả cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà. Tức là danh từ không có chùa mà kêu là tịnh xá. Trong khi ở tại Dư Tân này, cái người nào ông thầy nào mà ít phước á, đời trước không có biết cúng chùa bố thí mà giờ này tu á, ông ra ông cất, ông mua một ngôi nhà 150.000, rồi ông lẹt xẹt ông cải gia vi tự thỉnh một ông Phật Thích Ca nhỏ xíu à, thì cái chỗ đó kêu là gì? Tịnh xá, phải không? Nhưng mà quý vị hiểu lầm rồi, cái tịnh xá nó không nhỏ hơn ngôi chùa đâu. Vậy cái ngôi chùa, cái danh từ chùa này nó xuất phát từ đâu mà khi quý vị kêu sư là tôn trọng, mà quý vị kêu thầy chùa là cái câu đó là khi dễ, có phải không? Kêu ông thầy thì kêu được, mà nghe ông sư thì nghe được. Thành giờ trên một cái tờ báo nào ở cái thành phố Houston này mà họ đăng tờ báo xin mời quý Phật tử Houston lại nghe ông thầy chùa Thích Thông Lai thuyết pháp, quý vị có muốn lợi là đốt cái nhà báo đó không? Đương nhiên cái đó là cái tiếng thầy chùa là cái tiếng rất là nặng. Rồi cái tiếng thứ hai nữa, mà quý vị ở trong nhà, quý vị ở làm công sở mà quý vị có cái món gì đó mà nó lợi bạn bè, nó lợi nó mượn mà nó không nói, bộ của chùa hay sao mà tụi bay lấy ra? Tức là cái chùa là một cái người ta đồng hóa với cái gì là nó tệ hại lắm, phải không? Như vậy tại sao cái chùa lại được dùng để thờ Phật, mà cái thời Phật còn tại thế chùa không phải là có danh từ chùa? Vậy mời quý vị theo dõi, chùa nó xuất phát từ Bắc Tông Phật giáo. Khi Chư Tăng Ấn Độ lần đầu tiên đem các cái bộ kinh điển Đại Thừa hệ Pali đi qua tới Trung Quốc để truyền giáo, thì nhà vua bên Tàu gồm có vua Đường. Vua Đường là ông vua mà đời Lương Võ Đế, ổng xây 72.000 cảnh chùa, quý vị nhớ chưa? Do đó ổng cất một cái nhà khách, mà nhà khách có chữ Tàu dịch là nhà cái chữ tự. Do đó người ta kêu là chẳng hạn như chùa ở đây, chùa Việt Nam thì họ dùng là Việt Nam tự, chùa Tịnh Lực họ kêu là Tịnh Lực tự, chùa Quan Thánh họ kêu là Quan Thánh tự. Tức là cái nơi nhà khách để mà chư tăng đến đó thuyết pháp giảng kinh. Thành ra từ đó người ta hiểu lầm cái chữ chùa, phải không? Nhưng mà khi nào ra có ai nói bộ của nhà chúa không? Nhà chúa là không có phi, mà nhà chùa là sao? Nhà chùa là phi, chỉ khác có dấu sắc và dấu quyền mà, quý vị thấy không? Nhà chúa là không có phi, mà nhà chùa là phi. Từ đó từ nay quý vị hiểu được chữ chùa xuất phát từ chữ tự của người Trung Quốc rồi. Như vậy quý vị, bây giờ thật ra nó kinh tế thì suy sụp, mà từng nào trên đài phát thanh cũng đều có nghĩa là bán cơm gây quỷ. Cái đó có không? Ở Vô Tanh này có từng nghe tới danh từ bán cơm gây quỷ chưa? Nghe chưa? Rồi có từng nghe tới danh từ mà mời đại nhạc hội với số và hay là mời ca sĩ gì hát có chưa? Thì bây giờ chúng ta đi từng tự, tôi không phỉ bán ai, tôi nói cho quý vị thấy, nói với chí trong vô tư. Như vậy thời Phật quý vị có nghe như thị ngã văn, ngã nan nói tôi nghe như vậy một thở nọ, gồm có 1250 vị đại tỳ kheo ở tại cái chùa Phước Lâm, Đức Đạo Sư chúng ta ra lệnh A Nan bán giấy số và rước các bà ca sĩ trong cung để hát để gây quỷ cái chùa, có không? Không có. Như vậy mà tại sao ngày nay có? Thì bây giờ tương tự chúng ta thấy những cái gì chúng ta làm chùa nó không đúng và chúng ta đến chùa không đúng. Tôi nói đây không đả phá, nhưng mà nói để cho chúng ta thấy rõ những cái sai trái của hàng Phật tử thời mạt pháp. Quý vị có đồng ý thầy nói không? Không có thù ghét ai hết, nhưng mà nói để mà chúng ta có một cái mục ghẻ mà chúng ta không chịu nặng thì chúng ta nó có ung thư. Chúng ta phải chịu khó nặng ghẻ, nặng cho tới xương tủy luôn. Rồi bây giờ thầy nói tại sao chúng ta cất chùa? Thật ra cất chùa không có phải là có tội. Cất chùa so với mở sòng bài, cất chùa là phước vô lượng, mở sòng bài là tội vô lượng. Cất chùa và mở nhà hàng bán cá sống, cua sống, tôm sống bơi lội trong hồ là tội vô lượng, có phải không? Cất chùa với mở quán nhậu phòng đà thì cất chùa là phước đức vô lượng, nhưng phải coi cái chùa đó có làm đúng như những cái gì Đức Phật đã làm hay không. Như vậy ngày xưa Tịnh Xá Kỳ Viên, Tịnh Xá Trúc Lâm được thành hình thì chỗ đó là chỗ nào quý vị? Có phải những cái bộ kinh này quý vị nghe đều xuất phát từ Tịnh Xá Kỳ Viên và Tịnh Xá Trúc Lâm, có phải không? Do đó từ nay bất cứ ngôi chùa nào, ngôi chùa đó có Phật, ngôi chùa đó có pháp, ngôi chùa đó có tăng thì mới được gọi là đảm bảo. Tại vì không thể nào ngôi chùa đó có ông Phật mà ngôi chùa đó có thuyết pháp mà thỉnh du tăng lại thuyết, nhưng mà không có ông thường trụ tăng thì ngôi chùa đó không phải là gọi là ngôi chùa. Quý vị hiểu thầy nói không? Rồi ngôi chùa đó phải có từ 4 vị tăng trở lên thì mới được là ngôi chùa. Tại sao? Vì ngôi chùa mà có một ông tăng thì ông tăng nó trở nên là độc tài độc đoán. Còn ngôi chùa mà có 4 vị tăng, thành ra khi mà làm một vấn đề gì phải có qua một cuộc biểu quyết, ở trong đó 4 ông tăng mà 3 ông say yes và 1 ông say no thì cái gì đó mới được trở thành là cái luật của chùa. Còn nếu không thì cái ông thầy nào làm vậy cũng không biết. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Do đó Phật chế lực một ngôi chùa phải có 4 vị tăng hoặc là 4 vị ni thì mới gọi là ngôi chùa. Cái điều thứ hai là ngôi chùa đó mà tăng là tăng, ni là ni, không có tăng ni mà lộn xộn trong đó. Tôi không nói tới cái chuyện bậy bạ, nhưng mà Phật có dạy từ xưa tôi chưa từng thấy một ngôi chùa nào mà Phật nói có 1250 vị đại A La Hán và 6000 vị tăng ni ở chung, phải ở riêng nhưng mà cách cái tịnh xá của Phật không xa. Các bà tỳ kheo ni chân yếu tay mềm để bảo vệ trộm cướp, do đó Phật cho phép các bà tỳ kheo ni được quyền xây tịnh xá tịnh thất ở cạnh các thầy tỳ kheo tăng để khi trộm cướp đến tối lửa tắt đèn, quý bà đánh kiển lên chung cứu các thầy qua trợ giúp, nhưng không được ở trong một khu nghiêng một ngôi chùa. Tôi nói đây không phải tôi phỉ báng hay là có sư cô ở trong này, nhưng mà tôi nói theo cái luật. Vì sao? Giả sử như một ngôi chùa, một ông thầy chùa tăng đó, ông ở còn là tăng không, Phật tử nhìn vô tính tập, Phật tử thấy là chùa này là tu không biết đàng hoàng hay không, nhưng mà thấy tăng không là họ không khởi cái niềm nghi. Nhưng mà có 2 ông tăng một bà ni là bắt đầu thế nào? Bắt đầu họ nói thấy vậy chứ ban ngày tôi biết ban đêm có cái gì không. Từ đó làm mất cái niềm tin của tăng đoàn. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Phật đã nhìn xa thấy rộng, do đó Phật nói tăng là tăng mà ni là ni, ở riêng 2 cái mái chùa, 2 cái mái chùa rõ ràng chứ không phải một mái chùa. Vì muốn bảo vệ uy tín cho tăng đoàn, người ngoại đạo họ không có gì dẹp pha, và Phật tử đến chùa không mất niềm tin. Đó là cái luật thứ hai, các chùa để cho tạo phước, còn các chùa mà tăng ni lộn xộn là tạo tội. Rồi khi mà Phật tử đến chùa, ông thầy đó có ban tri khắc, có ban trị sự, nhưng mà ông thầy tri khắc đó tiếp xúc cho một bà nữ Phật tử mà tiếp cho một cô nữ đó không được quyền tiếp. Tôi nói được quý vị biết, từ nay người nữ nào đến chùa là người nữ đó phải đến hai người. Đến hai người đến chi? Hai người nữ cùng đứng chắp tay nói chuyện với ông thầy thì người ta nói không có rù rì cái gì hết. Còn nếu mà một bà nữ đến với một ông tăng ngồi đó thì người ta nói ông thầy này rù rì với cái bà đó. Thành ra cái chùa này không phải là tu Phật mà tu rù rì. Cái đó là có đó quý vị. Quý vị tự nhiên bước vô chùa Quan Thắng để nghe Thượng Tọa Thông Lai thuyết pháp, nhưng mà Thượng Tọa Thông Lai vô tình đến đây sớm hồi 8 giờ để lo mà linh ấp xếp ấp nó còn. Rồi vô tình Thượng Tọa Thông Lai ngồi bên nói chuyện với một cô Phật tử, cô đó là cũng hỏi pháp thôi, nhưng mà một mình cái cô đó đang đứng bên rồi nói rù rì bên tay là quý vị, ông này như vậy là dỗm rồi, không đáng nghe pháp. Mà vì chúng ta có cái tưởng, phải không? Cái tưởng thì không đúng. Do đó Phật thế giới, một bà nữ bên chùa Tầm Nguyên tôi, trong này có mấy Phật tử đã đi dự rồi, trong này có cô được Diệu Nguyên đâu rồi, ngồi đâu, cô này đã qua dự chùa tôi thấy. Một người nữ vô đuổi ra, đứng ngoài đó lạnh đứng chiều trời, đứng hai người là mới đến. Đó là quy luật của thầy Thông Lai. Thầy Thông Lai không tiếp một người nữ à. Thầy Thông Lai không sợ ma năm già, thầy Thông Lai chỉ sợ ma năm trẻ thôi. Ma năm già mà có người rinh nó về chỉ nước mua đất thôi, phải không? Nhưng mà ma năm trẻ nó nhai xương cái là thầy Thông Lai là coi như là tiêu tán đường liền. Thành ra tôi nói là chỉ là một thành cái chùa đó muốn có niềm tin Phật tử là phải dán một cái quy luật rõ ràng, người nữ đến chùa là chỉ đến hai vị, và như vậy thì tạo niềm tin cho đại chúng. Rồi mấy cái bà ni cô ở Việt Nam mà có gọi điện năn nỉ Thượng Tọa ơi, thương dùng hoàn cảnh con để qua đây con làm dùng cái nhà bếp cho Thượng Tọa, thì nói xin lỗi kiếm các chùa ni mà đến chùa tăng không nhận. Tôi nói đây tôi xin lỗi sư cô, không phải tôi ám chỉ sư cô, nhưng mà tôi nói gì cái vấn đề mà hưng thịnh của Phật pháp, chứ không phải thấy cái sư cô ngồi con này rồi nói, tại vì không có. Cái chuyện này là tôi nói là để tôi tránh cái trường hợp tại sao mà chùa nó phiền não mình đi từng bước một. Rồi bây giờ chùa tăng là tăng không, ni là ni không, rồi cấm cho người nữ đến solo một mình để giữ niềm tin. Rồi thứ hai là cái ông thầy trụ trì dứt khoát là không được đứng bằng á khao. Tại vì khi một vị họ giới sa di là cái giới, trong đó có 10 giới, có một cái giới cấm giữ tiền bạc. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành cái vị thầy đó mà không đứng băng á khao thì cái vị thầy này mới là đúng là trụ trì trụ xứ. Và cái vị thầy này không được đứng tay tồ cái ngôi chùa. Quý vị hiểu thầy nói không? Vì Đức Phật đã bỏ cả ngai vàng điện ngọc mà ông thầy này ổng lại là đệ tử Phật cạo đầu. Thấy Đức Phật mang mắt kiến tôi cũng mang mắt kiến, thấy Đức Phật cạo đầu tôi cũng cạo đầu, thấy Đức Phật mặc áo vàng tôi cũng mặc áo vàng, nhưng khác có một chỗ, Đức Phật là xã mà tôi là hô, hô đi là nó khác hết. Do đó thầy trụ trì phải không được đứng băng ác khao, không được đứng ra chào chùa. Thầy trụ trì không được đứng trong cái bò này để tờ. Cái chùa đó phải có một cái bò này để tờ, tức là cái ban điều hành. Thì cái bò đó gồm có một chủ tịch, một phó chủ tịch và hai thủ quỹ, một thư ký. Tại sao? Khi có tiền cúng, thư ký ghi receipt chuyển cho thủ quỹ thứ nhất, thủ quỹ thứ hai ký vô nhận, rồi có niêm yết danh sách công khai tài chánh rõ ràng minh bạch. Người thư ký có quyền biết cái thu nhập, người thủ quỹ có quyền công bố ba lăng còn bao nhiêu, nợ chùa còn bao nhiêu, tới tháng chùa ký ra 10.000 đồng mà tháng này thu nhập mới có 8.000, tức là chùa bị đếm bị nợ, thì Phật tử tự động họ thấy họ bỏ vô. Còn không công khai tài chánh, cái tưởng của họ, họ thấy cái chùa này tổ chức ra một cái ngân sách cho quỹ, họ tưởng lời 50.000, nhưng mà thật ông thầy đang lỗ đó, không công khai thì họ không cúng. Do đó làm như vậy minh bạch thì vị thầy đó được cái rõ ràng, dám cho họ xác nhận tiền nhà, tiền thế đất, tiền điện, tiền nước, chi thu, bên đây là chi, bên đây là thu. Giải tâm bảo ông thầy trụ trì chỉ nói bây giờ chùa á chỉ còn thay măng được có 2 tháng, Phật tử muốn gì về ngôi chùa này tự động bỏ vô, không muốn ngôi chùa này đóng cửa ngôi chùa. như vậy thôi. Chưa từng thấy một Phật tử nào để cho ngôi chùa đó bị nhà băng hoặc lộ. Tôi chưa từng thấy một Phật tử nào để cho một cái ông Phật để không có dầu thắp. Tôi chưa từng thấy có một ngôi chùa nào Phật tử để cho Đức Phật không có hoa có chuối. Nhưng mà tôi thấy ngôi chùa đó bị bỏ khi vị thầy đó không theo giới luật của Phật và sư cô đó không theo giới luật của Phật. Quý vị có đồng ý với thầy trong đây không? Để cho hàng Thiên Long hộ pháp họ lo, tôi thấy rõ ràng lắm. Để cho hàng Thiên Long hộ pháp họ lo. Tại xưa rồi thầy Thông Lai khi mà mua lập ngôi chùa 350 ngàn, lúc đó có một cái người Phật tử họ cho mượn 50 ngàn và 50 bà nhà nghèo, họ bỏ vô được 50 ngàn nữa. Tức là trong đó có một cái nhóm nhà giàu là kêu là cái nhóm chủ tiệm vàng, chủ nhà hàng, chủ tiệm nail, họ bỏ được 50 ngàn. Và cái nhóm nhà lá là cái nhóm nhà nghèo, 50 bà mỗi một bà 1 ngàn. Thì như vậy khi lập ra cái chùa, tôi mới nói thế này, cái chùa này là mới chùa hai chân thôi. Chùa hai chân thì đừng có dựng một chùa ba chân không. Cái chùa một chân á là không dựng, cái chùa mà chỉ một mà Phật tử mà đứng ra thì cái chùa đó là chùa một chân, nó ngã lúc nào cũng được hết. Tại vì nếu mà để cho cái chùa một cái nhóm nhà giàu nó vô thì cái nhóm nhà nghèo nó nói cái chùa này là chùa của tụi nhà giàu, mình không có đi. Mà nếu để cho cái chùa mà cái nhóm nhà nghèo, cái nhóm ăn tiền bệnh, cái nhóm ăn ô mà nó bỏ tiền ra thì cái nhóm này, cái nhóm hạ cấp, mình nhà giàu mình không thể tương chung với tụi nó được, thấy không? Thành ra là nhà giàu không đi. Do đó tôi mới nói thế này, cái chùa ba chân là sao? Thì mấy bà đi chùa bà mới hỏi thầy Thông Lai làm sao để tạo thành cái chùa ba chân. Tôi nói quý vị làm ơn nhìn cái phi thuyền Apollo khi nó đáp trên mặt trăng, có phải là cái phi thuyền đổ bộ có ba chân không? Ba chân nó mới dẫn. Bây giờ chân thứ nhất nhóm nhà giàu đóng 50 ngàn đô, chân thứ hai 50 cái bà, cái nhóm nhà giàu kêu là hành pháp, cái nhóm nhà nghèo kêu là lập pháp, và tôi là Thông Lai đứng ở tư pháp. Thì tôi Thông Lai tôi không có tiền, nhưng mà tôi đi làm, tôi đóng vô mỗi tháng 650. Tại vì thầy Thông Lai quý vị biết đi làm, nói có sách mới có chứng, thầy Thông Lai bên đó mỗi ngày vẫn đi làm. Và thầy Thông Lai không có nhận cái tiền donation của Phật tử, có nhận thì cúng lại ngôi tam bảo đó, nhưng thầy Thông Lai nhận đồ ăn, nhận y, nhận áo, và khi thầy Thông Lai bệnh, thầy Thông Lai nhận thuốc. Cho tới khi nào thầy Thông Lai bắt đầu nằm ngáp ngáp ở trên giường thì Thông Lai không đi làm được, thì thầy Thông Lai lúc đó mới có thể là nhận định tài, nhưng mà bây giờ chưa nhận. Thầy nói rõ cho quý vị nghe, khi đó làm sao? Chùa đau 50 ngàn còn nợ 300 ngàn, thì lấy cái 50 ngàn mà Phật tử mà nhà nghèo mà cúng nó để mà im ru mua cái chùa, phải gì? Phải sửa sang, phải thỉnh Phật, phải thỉnh đủ thứ rồi làm thảm làm đồ. Nhưng mà thay minh là 2002, thì cái nhóm nhà nghèo mỗi tháng 50 bà, mỗi bà đóng cho tôi mấy đồng, làm sao đủ 5,5 để 650 rẻ không? 650 chia cho 50 bà đóng dễ không? Dễ. Còn lại 10 bà nhà giàu đóng làm sao cho tôi 650? Dễ ẹt à, mấy bà 65 đô, 10 bà 650, riêng thầy Thông Lai đóng 650. Tại sao thầy Thông Lai đóng 650? Vì thầy Thông Lai ở một cái phòng trụ trì, tôi tính cái giá thị trường tại Seattle, thời giá tại đó một phòng master bedroom thuê 650, thầy Thông Lai đóng 650. Như vậy là thầy Thông Lai rất là ba lăng. Thì cái chùa này trở thành cái chùa có đại chúng rồi. Khi mà biểu hiện một cái vấn đề nào đó thì nhóm của Phật tử nhà nghèo cử ra một người làm công chủ tịch, nhóm nhà giàu cử một người là chủ tịch thứ hai, ban nhà nghèo cử ra một người thủ quỹ, ban nhà giàu cử ra thủ quỹ, riêng thầy Thông Lai cử ra một người làm thư ký để dồn hết mấy cái quỹ kia, được không? Như vậy là có một cái sự phân minh tài chánh, phân quỹ kia quyền lực rõ ràng trong ngôi chùa. Thì từ nay ban đại diện lo về vấn đề chủ tịch, phó chủ tịch, thủ quỹ, thư ký, lo nhiệm vụ về luật pháp legal service, thầy Thông Lai lo thuyết pháp giảng kinh. Thì trong đó ban đại diện phải bầu ra cho ban nhà biết cái chùa mà giỏi tới mức đó rồi, thầy trụ trì nghiêm minh, ban đại diện nghiêm minh, nhưng mà cái nhóm nhà biết lộn xộn là cái chùa đó cũng là án chưa chắc tà hạ, án chưa chắc tà hạ. Tại sao tôi nói vậy? Án chưa chắc ta bà ha là chưa chắc được Phật rước đâu. Tại vì sao? Có phải cái phiền não mà ở chùa nó đến từ cái nhà bếp không? Tại vì bà chủ tịch, bà sẽ cử ra một cái bà là quen với bà để vô nắm hết cái chủ tịch cái ban nhà bếp. Rồi thì cái nhóm nhà bếp này bà vô, bà đâu có cho mấy nhà nghèo vô đâu. Bà đưa ra là cái nhóm nhà giàu bà vô là nấu canh, nấu mì quảng, nấu mì hoàng gia, gà quý phi, nấu tất ra thực đơn. Cái nhóm nhà nghèo nó tủi thân quá. Và từ từ đó, bắt đầu trái cây hạ xuống thì cái ban mà, cái ban nhà bếp mà đó nè, mấy trái xoài mà chín nó để phe mình nha, còn cái đồ túi để phe địch đi hả. Trong chùa này đệ tử là đệ tử Thích Ca mà đã phe ta phe địch rồi đó. Rồi chưa hết, ở trong chùa này có thầy Thông Lai và thầy Thông Hơi. Thông Lai là trụ trì, Thông Hơi là phó trụ trì. Thì cái nhóm là theo tượng đọ Thông Lai là 50 tên, nhóm theo tượng đọ Thông Hơi là 50 tên. Thì cái nhóm của tượng đọ Thông Lai nó nè, cái này để cho tượng đọ mình ăn à, sư phụ à, cái nhóm này để cho sư phụ Thông Hơi à. Thì ra là tôi nói những cái ngôi chùa ở đây mà bị tan nát, bị đánh phá, không phải là cao đài hòa hảo vô phá, mà chính là những ông tăng đầu tròn đấu vui ở trong đó ra rồi đi. Khi vui đó, khi thương thì cái ấu cũng tròn, khi ghét thì bọn họ cũng méo. Từ đó ra là đặc điểm nói xấu ông trụ trì đủ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng mà Phật tử chúng ta có một cái nghe nói không biết, chưa thấy chưa nghe mà tin rồi có không. Do đó đời sau quý vị có con mắt, có lỗ tai, mà quý vị thường thường kính cái lỗ tai khi con mắt là chỉ nghe thôi, chỉ mắt chưa thấy. Cái thằng con mắt nó chưa thấy mà cái thằng lỗ tai đã nói cái ông thầy đó là có vợ nhỏ, cái ông thầy đó là tham ô của chùa. Rồi sao? Đời sau cái lỗ con mắt này không xài thì đời sau sinh ra là đuôi. Rồi khổ cho một cái là thầy trò chúng ta phải về chạy mù chạy đuôi mà để quỷ đạo, khổ ơi là khổ. Thành ra người nay muốn đừng có đuôi thì mắt thấy tai nghe, hiểu thầy nói cái gì không? Từ đó cái ban nhà bếp là phải công bằng. Bữa nay ban nhà nghèo, cái ban mà 50 bà nhà nghèo làm nhà bếp một tuần, thì cái ban nhà giàu làm nhà bếp hai tuần, thay đổi. Rồi cái tuần thứ ba là dành cho thập phương Phật tử đến để mà làm, chứ không thể là dành cho ưu tiên. Cái chuyện công quả này đâu phải là dành đặc quyền đặc lợi cho cái nhóm nhà giàu và cái nhóm nhà nghèo này đâu. Những người họ từ xa họ đến kiếm phước sao? Do đó có một cái bản công tác, ai muốn công quả làm ăn, ai muốn làm mì quảng, ai muốn làm cà ri, ai muốn làm kiếm, ai muốn làm bún bò bún ngọc, ghi lên là tự động những cái ban đó. Bà này bữa nay dự a, tôi muốn, tôi là cái người không nằm trong ban nhưng mà tôi muốn tìm tới, tôi cúng cho thượng tọa Thông Lai và Phật tử nghe pháp, ghi lên cái bảng. Rồi ghi lên hết rồi cúng bao nhiêu, cúng 50 phần ăn, 20 phần ăn, chùa tổng lại cô có đủ cái sức để mà handle cái số lượng đó không? Thành như vậy khi mà một cái ban nhà bếp mà được lương chi như vậy thì nó không mọc nanh, không mọc vuốt. Quý vị hiểu thầy nói không? Nếu không là nó mọc nanh mọc vuốt là nó cắn Phật tử chạy hết rồi đó. Nhất trụ trì nhì nhà bếp, ông trụ trì có giỏi cái mấy mà cái ban nhà bếp nó tệ là cái chùa đó là chỉ có nước mà đi xuống địa ngục đó. Cũng về chữ A, cũng lập cái làng, nhưng mà làng A Tỳ chứ không phải là làng A Di Đà. Tôi nói thẳng cho quý vị nghe, bây giờ quý vị hiểu hiểu rồi phải không? Những cái đó là quý vị đều có kinh nghiệm hết rồi. Thành lâu nay tôi đến đây tôi nghe Phật tử nhiều lắm, tôi chuẩn bị tôi qua tôi hóng lên cái trang web của tôi, Thông Lai sẽ qua giảng pháp tại chùa Quan Thắng ở thành phố Hiêu Tân, thì tôi nhận một loạt email: thầy ơi, thầy mà giảng, trong lúc đó tôi nói tôi chỉ đi giảng tại Hiêu Tân, xin thượng tọa cho con biết thầy giảng ở chùa nào, nếu thượng tọa giảng ở chùa Việt Nam con không đi. Tôi hỏi ủa cái chùa đó có tội gì mà không đi hả? Chùa đó quý thầy tôi không có tốt. Tôi nói à, ông thầy đó ông tu không tốt, ông đọa địa ngục, ông có kéo cái gì đọa không? Dạ không. Ông ăn cái gì có no không? Dạ không. Như vậy ông làm ông chịu, tại sao mà lại ông? Nhớ cái lời cái lục tổ Huệ Năng, khi ngài bước vô trong một cái ngôi già lam, hai ông tăng nhìn hai cây phướng, một ông nói phướng động, ông kia nói gió động. Lục tổ Huệ Năng nói gió không động, phướng không động, tâm hai ông tỳ kheo này động. Cũng vậy, thầy trụ trì chùa Việt Nam không động, chùa Việt Nam không động, nhưng tâm của Phật tử đến chùa động. Từ nay chúng ta phải nghe cái lời Phật lục tổ Huệ Năng. Quý vị mà có cái tâm thương ghét để trong lòng, niệm 1 ngày 12 ngàn chuỗi cũng không được lạc. Mà lục tổ Huệ Năng dạy thương ghét đừng để lòng, thì nằm duỗi thẳng hai chân vẫn là niệm Phật Tam Muội, chỗ đó là vô niệm đó. Tại vì quý vị niệm Phật mà còn niệm thương chùa này ghét chùa kia thì đó là niệm chúng sanh. Mà niệm tới chỗ vô niệm, niệm tới chỗ không còn thương ông thầy này ghét ông thầy kia, niệm tới chỗ không còn thương ông chùa này ghét chùa kia. Vì sao? Vì Đức Phật A Di Đà có cái tên là gì? Vô ngại quang. Đức Phật A Di Đà có ngại chùa Việt Nam, có ngại chùa Tịnh Lực, có ngại chùa Quan Thánh không? Vậy mà chúng ta cầu về đó, Phật A Di Đà nó rước cái tên này lên đó, là nó vừa lên tới nơi nó đi xuống tấm ao thất bảo, chấm cái dù chỗ này dành cho chùa Tịnh Lực, đối Việt Nam lên chỗ này dành cho Phật tử chùa Việt Nam, chỗ này dành cho chùa Quan Thánh, thì cái cõi cực lạc thành cái gì? Cực khổ ngàn. Hả? Tôi đã từng thấy rồi, đi chùa mà có cái món gì mà chỗ nào ngon, tôi dành cho phe mình đấy, chỗ này ngon nè, dành cho phe ta, phe nào phe địch, phe nào phe ta. Chúng sanh vô biên thề diễn độ, như vậy mà sao? Nhưng mà cái bà đó tôi thấy ghét quá, bà hạm giới tùm lum hả nè, tu cái gì mà cái mũi gì vậy, về Việt Nam sửa nó thấy nó phá tướng hạm tài quá, cái miệng gì đâu, về xăm môi ăn uống vô nó coi bà ăn nó nhíu nháo tùm lum, cái nghiệp ăn xăm cái phù cái mỏ ra, đáng ghét cái bà đó đổ vậy. Bà nhiều chuyện trời, xin bà về bà bị xăm môi phù mỏ, còn chắc con mắt lúc đó trời bà báo thấy biết quá, bây giờ cắt con mắt hai miếng còn một miếng. Nhưng mà tôi nói quý vị à, cái giới của Phật chế là chế cho chúng ta thôi, mà chế cho chúng ta để căng mấy cái bà kia giữ giới, có phải không? Đức Phật chế giới là giới giữ cho cái nhà chúng ta đừng mất của báo, mà trong khi quý vị đi giữ giới dùm cho mấy bà kia, cái bà đó phạm giới nói láo, cái bà đó phạm giới sát sanh, cái bà đó phạm giới nhiều chuyện, thành ra giữ giới hoài mà tới giờ sao, tới giờ chết thì trên mang tả, dưới là dưới mang tả trên thở oxy, rồi mơ mơ màng màng. Thầy nói là nói thẳng cho quý vị thấy, thành ra khi trở lên mắt còn thầy giữ là tại vì thầy thương quý vị mà giữ, chứ không phải là ghét quý vị mà giữ. Quý vị hiểu thầy nói không? Rồi mà khi mà đã lia được cái vấn đề văn nhà biết rồi thì tiến tới một cái ngôi chùa làm cái gì? Chùa này bây giờ ban từ thiện, trong đó có ban gì? Ban hương đăng là lo về nhang đèn, ban nhà bếp chai sọn, ban nghi lễ, ban thi khách, rồi đủ thứ ban rồi đó, là bắt đầu cái ban mà in kinh ấn tống, ban văn dĩa, ban làm phước. Coi nha, có chỗ nào ở Đà Nẵng mới vừa xảy cơn bão, ở miền Tây vừa xảy ra cơn bão, chờ đó để tốn vé rồi đi Việt Nam khỏi có cần cái gì hết. Mình coi các cái nhà thờ ở Mỹ họ làm cái gì mà họ được survival, coi các chùa ở Mỹ làm cái gì. Bây giờ tại Hương Tân này gần 100 ngôi chùa, khi một trận bão ai nó thổi qua tại đây, xin thầy hỏi quý vị một câu này, cho biết có cái chùa nào mua bỏ ra 2,000 mua nước đá, mua thực phẩm nước uống cho cung cấp cho Phật tử không, cho những bà diệu A diệu B, những cái bà này đã từng đóng ngàn này tới ngàn kia, bây giờ cúp điện không có nước đá, quý vị làm ơn nói dùm cho cái chùa nào đã bỏ ra 2,000 để lo cho các Phật tử ruột và Phật tử ghẻ chưa, có chưa? Án chưa có ta bà. Nhưng mà nhà thờ có không? Những diệu A, diệu B, minh thiện, minh bảo, ghét lai lại để xin Chúa, xin nhà chùa không có, xin nhà Chúa cho con được nước đá. Cái đó là cái cần phải nói. Chùa chưa làm được cái đó. Chùa có thể xô cái quỹ, cái quỹ đợt này thu được 200,000, cái quỹ đợt kia thu được 50,000. Nhưng khi Phật tử gặp nạn, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, thì bây giờ đệ tử của chùa mình chưa độ thì mình đi độ ai thưa quý vị? Trời có ở Việt Nam nổi bão lụt, máu lụt tại Hương Tân này mà chúng ta không làm, chúng ta cứ tụng chú đại bi, tụng hoài tại sao không lên? Cái tâm có đại bi chưa? Hả? Từ nay thầy nói quý vị nghe, làm ơn về một cái, khi xảy ra một chuyện gì, ban đại diện chùa đó có dở có giỏi, tôi nói bây giờ nè, một cái chùa nó dở xấu không cần biết, nhưng mà cái ban đại diện chùa đó, thầy xuất quỹ ra 5,000, mua mấy ngàn cái nước, mấy ngàn cái đá, để lên đài thông báo lại tại chùa đó, cái chùa đó người ta được cái chùa này làm theo lời Phật dạy. Thầy thông lai nói có sai không quý vị? Thấy chưa? Cái đó là những cái làm cho Phật tử nản lòng, mà người ngoại đạo họ khinh dễ. Tôi không phải tôi khen đạo Công giáo đâu, nhưng mà chúng ta tập trung vào những cái gì cao xa mà chúng ta không thấy những cái đó là cái cần đó, phải không? Nhìn thấy chưa? Cái phước đó là phước vô lượng đó. Đâu có phải là không có phước. Ngôi chùa là sức phát ra những bài pháp giảng, những lời Phật dạy, và phải làm theo lời Phật dạy. Chúng ta lâu nay chỉ là đọc to thuốc, đọc to thuốc. Cái to thuốc này hay lắm, uống vô nghĩa là bỏ ba chén, sắp lại còn một chén, uống vô phải định nhức đầu. Nhưng mà nói cho đọc thuốc chứ không có. Tôi đọc kinh là tôi đọc to thuốc, nhưng mà chưa có biết áp dụng cái to thuốc để trị bệnh. Do đó từ nay thầy nói muốn chấn chỉnh lại những hệ thống chùa chiền thì tăng ni và hàng Phật tử đại gia chúng ta phải có những cái ý kiến, phải nhìn thấy những cái sai trái đó. Quý vị có đồng ý với thầy không? Đó. Rồi tiến tới một bước thứ ba nữa. Ngôi chùa nào mà nói tôi tu tịnh độ, tôi chỉ cho mấy ông thầy tịnh độ vô giảng pháp, ngôi chùa đó không phải là đệ tử Phật. Tại sao? Thiền tông do ai nói? Phật nói. Tịnh độ tông do ai nói? Cũng Phật nói. Thiền tông, tịnh độ tông, mật tông đều do ông già của mình nói. Mà mình nói tôi chỉ cho cái đứa nào tụng kinh A Di Đà, cái đứa nào ngồi thiền tôi không có cho, thì cái đó là có phải phỉ báng ông Phật mình không? Từ đó quý vị làm hơn lý. Cái chùa nào ông thầy nào giảng chánh pháp, ông thầy nào giảng lời Phật dạy, trừ những ông thầy nào vô giảng bùa, giảng nhãn, nhãn là giảng là vô thượng này vô thượng kia, rồi giảng là sức hồn sức vía, thì cái đó không giảng, không cho vô. Còn ông thầy nào họ thích giảng 37 phẩm trợ đạo, tứ niệm xứ, 12 nhân duyên, ổng giảng về thiền tổ sư, thiền Như Lai, ổng giảng cho người ta giải thoát luân hồi sinh tử, ổng đem kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, tịnh độ ngũ kinh, thì phải mở cửa. Tại sao? Tại vì chùa không phải là chùa của một ông thầy, mà chùa của người phương ta. Trong kinh Lương Bằng Sáng có một đoạn, ông khách tăng, ông là ông ghé một ngôi chùa đó, trong hòa thượng ngôi chùa đó có 5 vị tăng, nhưng mà ông nói nè, đi khách, lấy đồ ăn ngon để cho thường trụ trang ăn, lấy đồ ăn ngày hôm qua hay lửa đãi cho khách tăng ăn. Sau khi khách tăng ra về rồi, ông tu hết cái đời đó rồi, ông đọ 500 kiếp làm loài quỷ đói ở trong địa ngục, gì có cái tâm phân biệt, chỉ đem cái đồ ăn ngon để mà cho cái ông tăng ở trong chùa, và đem đồ ăn cũ cho cái ông khách tăng vậy mà đọ. Huống gì là người ta lợi ta xin giảm pháp, mà Phật tử họ nói già con quen một cái tượng tọa đó giảm pháp mà không cho giảm, thì cái ông thầy này ông đọ con vô lượng kiếp nữa, thương thay cho các vị thầy điều trị đó. Có phải là cái tội ỷ pháp không? Yểm đồ ăn mà trong kinh Lương Hoàng Sáng còn nói đọa địa ngục, yểm pháp thì đọa cỡ mấy tầng nữa quý vị. Thành ra ngôi chùa là chúng ta kêu Đức Phật Thích Ca là họ thích hết rồi. Thầy là con xuất gia, quý vị là con tại gia, phải không? Thì như vậy là sao? Là con cha một nhà. Như vậy nhưng mà sao? Tôi là thông lai nè, qua đây vài bữa tôi quy y cho một số, tôi chắc chắn trong số này sẽ có một vài người xin quy y tôi. Thì cái nhóm nó bắt đầu, tôi là đệ tử ruột của tượng tọa thông lai, tôi chỉ nghe pháp của tượng tọa thông lai, tôi không nghe pháp tượng tọa hết. Tượng tọa thông lai sau này giả sử tôi có duyên tôi qua, tôi trụ sứ tại chùa Quang Thánh này, tôi làm một giảng sư đi, là tôi để quy y thầy thông lai, tôi chỉ nghe pháp thầy thông lai. Như vậy đạo Phật là đạo cởi trói, mà chúng ta tự động trói lên đệ tử. Bây giờ mày á, mày là quy y tao là mày phải đi nghe pháp tao, mày không được nghe chỗ nào, mày nghe chỗ khác là tao giận, tao buồn lắm, tao tủi thân lắm. Như vậy có phải đệ tử Phật không? Hả? Trời ơi, chúng sanh vô biên thầy viện độ, mà tự động mình làm cái hàng rào, mình hàng rào, mình hơn cái chùa này với chùa kia. Bởi vì tôi nói cái chỗ này, cái điểm thứ hai mà đau khổ các ngôi chùa ở đây, tôi chưa từng nghe một ông linh mục nào lại để mà quậy cái chùa, tôi chưa từng nghe một vị mục sư nào lại quậy cái chùa, tôi chưa từng nghe một cái ông ở thánh thất cao đài nào lại cái chùa. Nhưng mà tôi nghe rất nhiều cái ông đại đức ở trong chùa ra quậy ông hòa thượng đó, ông đại đức ở đó ra quậy từ trì đó, bà sư cô đó ra quậy bà ni sư đó. Có phải là dòi từ trong xương dòi ra không? Quý vị có đồng ý với thầy không? Đau lòng lắm. Phật đã nói rồi, ta không sợ thiên ma ba tuần phá giáo pháp của ta không sợ giáo lý của ngoại đạo đánh phá giáo lý của ta, nhưng ta sợ đời mạt pháp rồi đệ tử của ta mượn y áo của ta để mà phá pháp của ta. Quý vị thấy vậy, quý vị tưởng Đức Phật Thích Ca, hồi đó tôi vô chùa tôi còn sa di, năm tôi 12 tuổi tôi mới hỏi hòa thượng bổn sư tôi, ông Phật này sao ông có thần lực như vậy, ông có thần lực vô thượng trên đẳng cánh giác, ông có thể đem cái quả đất này đi qua ở cõi Phật như là trở bàn tay, phải không? Đem tam thiên đại thiên thế giới bỏ trên cái đầu ngón tay, mà tại sao ông để cho các chùa đường nghèo vậy? Ông không, tụi con phải các chùa phải xin quỷ vậy. Hòa thượng mới nói thế này, ông Phật để cho con gia tài vô lượng mà con không thấy, tôi nói con thấy cái gì đâu, chùa là nghèo hơn nhà thờ. Hồi đó tôi nói vậy đó, thì ngài mới nói thế này, nếu mà ông Phật không có để lại gia tài là con sẽ thấy nè. Bây giờ tôi nói xin lỗi quý vị nè, cho thấy ông Phật để lại vô lượng gia tài nè. Bây giờ tôi chạy cái phi quê 45 đi về cái tiểu bang nào đó, nhưng mà ở trong đó sẽ có ba vị Phật tử và một ông thầy, thì như thế nào? Tôi mặc xe tôi cùng chạy, xe của một vị Phật tử nam và một Phật tử nữ cùng chạy trên cái đường đi hành hương trên phi quê 45, nhưng xe của tôi bị nổ bắn và xe của vị nữ nam cư sĩ cũng nổ bắn và vị nữ cư sĩ cũng nổ bắn, thì bắt đầu nổ bắn cách nhau là một mai, tôi nổ bắn cách ba cái người này ở ba đoạn đường cách nhau là một dặm đường. Nhưng bắt đầu tôi nổ bắn, tôi đứng xuống, tôi đứng đó là tôi chỉ cần niệm Phật thôi, tôi mặc áo vàng thôi. 5 phút sau, bất cứ Phật tử chùa Việt Nam, chùa Tịnh Lực, chùa Quang Thánh thấy một cái ông tăng đầu toàn áo vuông có ngừng lại hỏi thầy cần cứu gì không. Nhưng mà cũng một cái ông thầy này thôi, tôi cho ông mặc cái quần jean cái áo vuông để thử. Ông đứng đó ông chắp tay, 3 ngày chưa có ma nào dám lại hết. Thì như vậy có phải Phật Thích Ca để cho cái đầu toàn áo vuông, từ đó đệ tử của ngài đi đâu không bao giờ đó có không? Cái chùa nào mà có một cái đầu tròn cái áo vuông ngồi trong đó, có khi nào quý vị thấy ông Phật không để cho đói không? Chưa từng thấy Phật tử để đói, phải không? Thành ra cái đó là Phật để. Có phải ngày nay trên toàn thế giới có mấy tỷ tín đồ Phật giáo, hàng triệu ngôi chùa là nhờ cái kiểu thích mà quý vị mới nuôi ông thầy này không đói hay không? Như vậy là Phật để là một cái gia tài vô lượng không? Quý vị mà giàu có mấy người dân nào mà triệu phú ở Nga Hiêu Tân này, có ai giàu qua họ không? Có ai khó qua đời không? Vậy mà Đức Phật Thích Ca truyền từ ngày nào? Ngày Đại Ca Diếp, truyền tới A Nan, truyền tới tổ Đề Bà Đạt Đa là tổ thứ 28 của Thiền Tông Trung Hoa, truyền cho tới ngày Lục Tổ Huệ Năng là tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Hoa, rồi truyền cho tới dòng Tàu Động, Tàu Lâm Tế, tới giờ này 2600 năm mà vẫn còn truyền hoài. Hả? Tôi nói xin lỗi hả? 100 ngôi chùa này ở Hiêu Tân được chất là do ai? Là do phước của Phật Thích Ca, chả phải phước của mấy ông Phật tăng này đâu. Quý vị có đồng ý với thầy không? Thì từ nay đến chùa mình phải vì ông Phật mà. Chùa này là do ông Phật mà có, không phải do ông thượng đọa thích đủ thứ thích nào vậy, không hơi không lai gì hết. Thành ra ông có làm vậy, ông lãnh quả, mình không lãnh, phải không? Mình tội gì mình cộng nghiệp với ổng hả? Không có cộng nghiệp với ổng. Cái chùa này do có ông Phật Thích Ca. Chứ tôi bây giờ nè, tôi nói tôi lập chùa mà tôi để lên thỉnh một cái bà vô thượng sư nào đó cái tôi thờ, quý vị có đúng không? Không đúng. Thì chùa này đâu phải là có chức không lai đâu. Rồi có cái ông thầy nào mà giỏi thiệt giỏi đây thì tôi không nói, là ông đạo cao đức trọng, ông dám để cái hình ông lên không? Dám, phải không? Thì như vậy chùa là của Phật, chùa là của ông già mình, thì không thể nào bỏ cho chùa quan Phật phế. Từ nay tôi nói rõ, những ngôi chùa mà đỡ là lỡ cất lỡ dở ở tại Kỳ Hương Tân này thì quý vị nên ủng hộ cho nó hoàn tất, đừng có nên đả phá ngôi chùa đó để cho ngôi chùa quan Phật phế là mình có tội đó. Quý vị hiểu thầy nói không? Tại ngôi chùa này là chùa của Phật mình, ông thầy làm bậy ông lãnh. Quý vị cứ tin đi, một ông thầy nào ông làm bậy trước sau chưa khi cũng đuổi ra khỏi chùa. Tôi nói thẳng, ngay cái chùa Quan Thánh này, ông tăng nào tu không đàng hoàng cũng bị trục xuất khỏi. Ngay cái chùa Việt Nam, ông tăng nào tu không đàng hoàng, hàng chư thiên hộ pháp họ có thiên nhãn họ đuổi ngay. Quý vị đừng có nói, trong vòng 3 năm là sẽ thấy quả liền. Thành ra quý vị có hàng chư thiên hộ pháp họ lo, quý vị đừng có gì cái đó mà bỏ chùa. Bây giờ có những ngôi chùa còn lỡ dở, thầy không có kêu gọi cho, nhưng quý vị đừng bỏ những ngôi chùa đó, từ từ xây dựng những ngôi chùa đó. Tại vì tôi nói những ngôi chùa đó người ta hiểu lầm tôi lên tôi nghĩa là tôi gọi là lắc xê cái ngôi chùa đó. Nhưng tôi nói cho rõ, đầu tiên là tôi nói những cái lỗi của ngôi chùa đó, nhưng mà mấy cái cùng là tôi yêu cầu Phật tử vì thương Phật không nên để chùa quan Phật thế. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Rồi khi cất chùa rồi, nhưng mà quý vị đã có đào tạo thế hệ thứ hai không? Cất chùa rồi, có ban hoằng pháp rồi, ông thầy không dính tới tài sắc danh lợi, ông thầy dính không đứng ba cái khao rồi, phải có những thời giảng pháp mỗi tuần, phải có mỗi thời giảng pháp mỗi tuần. Nếu không thì cái ngôi chùa đó chỉ là tu gì, tu phước mà không có tu huệ. Bữa nay quý vị lại đây là quý vị tu huệ, nhưng mà xin lỗi quý vị, máy bay phải có hai cánh mới bay được, phước tu mà không có huệ thì không thể nào bay được. Do đó Đức Phật là phước huệ song tu. Quý vị hiểu thầy nói không? Ngày hôm nay sau khi quý vị nghe pháp, quý vị khác chứ lúc hồi sáng này chưa nghe, quý vị biết thầy nào làm sai, thầy nào làm đúng. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Và nó từ đó quý vị mở cái trí huệ. Trong cuộc đời chúng ta có ba cái phước báo, mà cái phước hạng bét là đô la, hột sò và vàng 4 số 9. Tại vì sao? Cái phước báo này mất rồi là kiếm không kiếm lại được. Cái phước báo này không đem qua bên kia thế giới. Và cái phước thứ hai là sức khỏe. Khi ngồi đây mà chúng ta chỉ cần ung thư gan, tỳ phế thận là chúng ta có $1,000,000 cũng trở thành vô dụng. Cái phước thứ hai, phước báo thứ hai là sức khỏe. Và cái phước báo thứ ba là trí huệ. Dù cho tôi bị ung thư, tôi bị bám thân, nhưng mà tôi vẫn còn nghe pháp được, tôi vẫn còn biết niệm Phật được, người đó vẫn còn có cơ hội để giảng sanh. Người đó không bị ung thư, không bị tiểu đường, không bị cao máu, mà người đó bị tâm thần thì người đó không có cơ hội giảng sanh. Thấy rõ chưa? Mà muốn có cái phước báo số 1 để biết cái viên hộp sòn này là 20 carat, vàng này là vàng 3 số 9 4 số 9, thì phải tu mở trí huệ. Do đó cái nghe pháp là tu huệ, mà tu huệ thì sẽ được về các cõi rất là cao. Mà tu phước là sao? Phước hết thì quả đến. Quý vị cứ vô chùa coi như là mua bông cúng Phật, mua bông cúng Phật cho nhiều, được đời sau là người đẹp. Mà người đẹp khổ hay sướng quý vị? Người con gái đẹp thì đi ra thì rất nhiều ông bố đàn ông nó theo, mà nó theo như vậy rồi có chồng rồi, có chồng mặc kệ có chồng, còn duyên anh ẩm anh mộng anh thương, tức là nó vẫn tiếp tục đẩy quý vị vào con đường chồng ghen con cái khinh dễ. Thành ra cái đẹp là cái quả của đời thứ ba. Ở trong chùa này cái bà đó không đẹp thì cái bà đó không có kẻ thù, mà cái bà đó tự nhiên một cái bà tu ở chùa Tịnh Lực mà tự động Phật tử, nó cái bà này qua hậu chùa Tịnh Lực thì cái bà này là khổ ải dạng trùng ba, có phải không? Cái bà này ở trong chùa Quan Thánh, bà bình thường không ai khen bà, nhưng mà tự động Phật tử bầu cho bà là qua hậu chùa Quan Thánh thì bao nhiêu cái mũi dùi nó chĩa vào bà. Cũng như là cái bà Harling, thống đốc tiểu bang Alaska, đua mà tranh khổ. Hồi đó là thống đốc sung sướng quá, bây giờ đua nhau thấy người ta làm tổng sống khổ, ông bố ông mặt đầu chưa chịu, giờ đua nhau tranh khổ. Thì từ đây nó móc từ cái chuyện bả là sao? Có con gái là có bầu trước cái tuổi vị thành niên, rồi nó móc ra đủ chuyện đời tư. Rồi có phải sao không? Là tại vì bả bắt đầu nổi, mà nổi thì có kẻ thù. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Thành ra cái phước là nó đi tới cái báo. Rồi quý vị mà sao? Đời này vô tụng kinh cho nhiều, tụng hết hấp qua 45 phút rồi. Xin lỗi, nãy giờ tôi 45 phút. Tôi hỏi xin lỗi các sư Thái Lan đang ăn ngọ vào lúc mấy giờ? Bây giờ là 11 giờ rưỡi. Quý vị muốn nghe nữa không? Thầy xin phép thầy uống nước. Tôi đổi cái bàn.